Đây là lúc phần đầu của kinh kinh Kim Cương mà ngài Thiện Hiện đó hỏi Đức Phật là những cái người mà đã phát tâm Bồ đề rồi đó thì phải cần làm cái gì để điều ngự cái tâm của họ. Đức Phật mới trả lời họ nên như thế mà chế ngự cái tâm. Tại cái câu mà như thế mà điều ngự cái tâm đó là cái cách biểu hiện ra cái thật tướng của lý thể. Tức là nói rằng Đức Phật trả lời rằng muốn chế ngự cái tâm thì không có một cái phương pháp nào mà nó nhất định hết. Tại vì trong Phật giáo Đức Phật trả lời, Đức Phật lúc mà giảng pháp ngài dùng cái chữ như thị là cố ý dùng để mà diễn tả rằng là không có gì nhất quyết hết, không có gì nhất định hết. Thế Đức Phật mới nói là như thị mà chế ngự tâm, tức là từ từ quý vị sẽ thấy cái như thị nghĩa là sao. Như thị nó có nhiều cái ý nghĩa. Thành Đức Phật nói là như thị mà chế ngự tâm á thì nên lập cái nguyện và khiến cho tất cả chúng sanh này nọ. Phật sẽ giảng tiếp. Khi mà về Phật pháp nói về chúng sanh thì có bốn cái phương diện. Khi mà nói về chúng sanh có bốn cái phương diện để mình nhìn thấy chúng sanh. Thứ nhất á, phương diện thứ nhất á, là chúng sanh á, là có là gồm có tứ đại. Tứ đại tức là thành tứ đại tức là gồm có thổ là chất đất, hỏa là chất nóng, phong là cái gió, và cuối cùng thứ tư là thủy là nước. Tức cái thân thể chúng ta nó do cái tứ đại nó tạo thành. Thứ nhì, cái khía cạnh thứ nhì là chúng sanh là có ngũ ấm nó cấu tạo thành. Thành ra ngũ ấm tức là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái ngũ ấm là cái phương pháp mà tuyệt vời mà Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta thấy được cái tính cách của cái chấp trước của cái ngã nó sao. Cái ngã đó nó bị vướng vào năm cái loại mê hoặc mà nó không có thoát ra được. Chỉ có Đức Phật tới cái xuất thế này mới giảng cho chúng sanh biết là cái ngã nó cái ngã nó được cấu tạo ra sao. Cái trường hợp người nào muốn biết nhiều hơn về cái ngã của quý vị thì nó sao. Ngã đó thứ nhất á, nó chấp vào cái sắc. Ngã đó nó chấp vào cái thân này. Thì rất trong cái bảy năm vừa rồi tôi hoàng pháp, tôi dạy dỗ hoàng pháp hoạt động thì có một số người tới nói với tôi là con đâu còn cái ngã nữa đâu. Thành những cái người mà tới nói tôi nhìn họ một cái tôi thấy những người này vẫn còn chấp trước về cái tóc của họ, chải chuốt, cần phải chải chuốt tóc, cần phải ăn mặc cho đàng hoàng, cần phải tô điểm và cần mà còn chú trọng tới cái dư luận của người ta đối với họ. Đó là cái sự chấp trước về cái sắc. Những cái người mà không có cái ngã đó là không có bất cứ một chấp trước nào về cái sắc nào cả. Cái sắc á, cái chấp trước về cái sắc là chấp trước về cái tướng mạo, về cái hình dáng. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Yes. Có người nói rằng á, nếu mình không chấp vào cái sắc thì làm sao mình ở trong cái xã hội này được. Ba người phụ nữ nói với tôi, đều đồng ý nói với tôi, hội đồng nói với tôi rằng là nếu không có chấp vào cái sắc thì làm sao mà ở trong cái xã hội này được. Có ai có ý kiến gì khác không? Có người nói nếu mà không chấp vào cái thân thì làm sao mà mình tu hành được. Như vậy mình không chấp cái thân thì mình bê bối mình tiêu tụy làm sao mà tu được. quý vị có vẻ là có vẻ bề ngoài dễ sợ. Hỏi là hỏi gì, mấy sư cô mà cạo đầu mặc áo cùng xuất gia xấu xí là họ có chấp vào cái thân không? Bà hỏi gì, thầy sao thầy trông ngon lành vậy? Tôi nói trời, đừng để thầy ở ngoài này, đừng làm thầy mất mặt. Như vậy mình chấp vào cái thân được hả? Ngày hôm nay nói là mình phải cần chấp vào cái thân mới tu được. Cái người này cũng ác ôn côn đồ à, tại vì nói là nếu như không có cái thân này sao mà không chấp vào cái thân này, sao mà tu làm cái gì, sao mà tu được à, còn Ngân nghĩ sao? Cái này ở Việt Nam, mình tôi nhắc hỏi câu, có câu người Việt Nam có câu nhất lé nhì lù, nhớ không? Mấy người nguy hiểm nhất là lé, xong cái nhì là lù. Tôi hỏi người Hoa có câu có cái sự biết biết như vậy không? Người Hoa không có nữa, tôi lạ dễ sợ. Chứ gì cứ tưởng người Trung Hoa là thông minh nhất rồi, tại người Việt Nam là người giỏi nhất. Tôi không biết có cái luật nào Phật dạy mà nói không được người lẽ, không được xuất gia. Chưa có chưa thấy. Tôi không nhớ cái luật nào mà cấm người lẽ mà xuất gia hết đó. Người hô. Hồ đâu có súng, hồ cái răng nó ra như răng thỏ ấy. Chứ đâu phải súng. Tôi không nhớ luật nào mà Phật nói là mấy người lẻ là không được xuất gia. Tôi không nhớ là tại vì tôi phải coi giới luật lại, tại vì tôi nghĩ cá nhân thường thường người lẻ đã tội nghiệp như vậy rồi còn hành hạ ta thêm làm gì nữa, kể cho ta xuất gia đi. Cá nhân tôi người lẻ tôi chưa phát xuất gia, tại tôi nghĩ là họ tội nghiệp rồi, tôi thấy cảm tôi thương hại cho họ. Cái gì là người mà bình hoãn được xuất gia thì tôi nói có một cái lý do. Cái lý do thứ nhì là cái người thứ nhì, cái người mà bình hoãn được không được xuất gia là cái có một cái lý do, thường thường có một cái lý do, tại vì xuất gia ta để cống hiến cho Tam Bảo chứ không phải để làm phiền cho Tam Bảo, làm gánh gánh nặng cho Tam Bảo. Chẳng hạn như những cái người mà ngồi trên xa lăng không được xuất gia. Hàng có những người mà bị tàn tật đó, họ không được xuất gia. Không được cho phép xuất gia. Nói cách khác, Quả Ngân nói một cách rất khéo léo, nhẹ nhàng mà khuyên chúng ta rằng mình nên chấp trước vào cái thân nó đẹp, thì người mà đẹp, cái thân thể nó đẹp thì tu hay hơn một tí. Quý vị đồng ý như vậy không? Như vậy là gọi là như vậy Đức Phật nói cách khác là Quả Ngân nói Đức Phật là chấp trước vào cái sắc rồi. Cái người này tên là Quả Ngân đó nghe. Đây là một cái người đệ tử ngài Tiến Hóa nói rằng Đức Phật chấp trước vào cái tướng. Nó nói chê cô là chấp tướng chấp sắc. Nhắc cho biết không phải là bạn mình đâu. Như vậy là Quả Ngân nói có nghĩa là Đức Phật sau khi tu một thời gian trở thành chấp sắc hả, đã không đẹp trai càng ngày càng đẹp trai, không phải là Đức Phật càng ngày càng chấp trước và sắc không? Nói cho quý vị nghe nè, cái thu hút của Phật mà là nó dựa trên cái bản tính của cái đại thiện của Phật. Phật người cực kỳ tốt, thành ra nhìn Phật thấy thích. Cái người mà cực tốt đó, người ta nhìn thấy thích dễ sợ. Cái sự thu hút của cái người tốt, của cái tốt đó, nó hay dễ sợ lắm, nó tuyệt vời lắm. Là nó thể hiện ra bằng cái đẹp đó. Cái đẹp đó chỉ là cái thể hiện của cái tốt thôi. Cái vì cứ tưởng tượng như qua cái thế gian này đó, những chúng sanh đó, nó có một cái ác ở trong đó. Cái vì cứ tưởng tượng như qua mình có bất cứ một cái ác nào đó, mình có bất cứ một cái bất thiện nào đó còn trong của chúng ta, còn lại trong người chúng ta đó, thì đó nó tạo một cái sự nguy hiểm cho một cái người nào đó. Mình ác đối với người nào đó thì cái người đó nhìn mình ta sợ, ta không thể nào thích mình được. Thì cái người chúng sanh mà bị đe dọa đó thì họ nhìn mình người ta không thích mình được, tự động. Thì Đức Phật đó, hoàn toàn giải hóa ra tất cả cái ác, thanh tịnh hóa ra, thành ra không còn tham cái không còn tham sân si nữa, không còn cái độc nữa, thành ra không có ai sợ Đức Phật, nhìn Phật mà thích cái thiền, thích cái hay của Phật. Cho tôi dạy đính chính thêm một tí xíu nữa để cho nó thật sự nó rõ ràng cho quý vị thấy. Tôi nói rõ cho rõ ràng những cái vị đừng hiểu lầm, những cái người mà có khuynh hướng hướng thiền đó, thích hướng thiền đó, lúc mà nhìn Đức Phật đó, rất là thích thú, rất là thán phục, tại vì cái hướng thiền, hướng hướng thiền của quý vị đó thích cái cực thiền của Phật. Ngược lại, những cái người mà có khuynh hướng về ác đó, người ta nhìn Đức Phật người ta ghét Đức Phật, và vì sao? Tại vì cái thiền của Phật đó, là một cái sự đe dọa cho họ. Thành cái chuyện này thì ngày mai tôi sẽ có bài giảng trong cái pháp đàm rồi kể câu chuyện về cái chuyện này. Nếu quý vị có thời giờ thì nghe Skype hoặc là tới chùa nghe. Nói cho quý vị rõ ràng, mình không thể nào làm tất cả mọi người vừa lòng hết đó. Thành phải nhìn tới cái khuynh hướng của mọi người đó, khuynh hướng hướng thiện hay là hướng ác, để mà quyết định là con người thì nó là sao, chứ không thể nào mà vừa đủ cả nó được. Quý vị thấy mình mở rộng ra cái câu hỏi, bàn qua bàn luận, đuôi bàn luận tới thì càng ngày mình càng đi xa vấn đề một tí, thành ra không cách nào mà sửa soạn cái bài giảng ấy. Quý vị nói đủ chỗ hết, đủ thứ hết. Không phải lỗi của họ mà lỗi của tôi, tại vì tôi cho phép tôi dẫn quý vị đi loạn sang hầu hết, đỡ buồn ngủ. Lần sau có cái tuần thứ bảy của 49 ngày á, mình mời em nói cho người tới để tôi tới. Tôi lúc nói pháp tôi muốn mở rộng ra hết tất cả, tại mình muốn bất cứ mình nói chuyện gì mà nó có lời cho đại chúng mình có quyền nói, mình không cần phải thu hẹp nó lại. Cái này mình đang chia sẻ cái trí hệ chúng ta, cái hiểu biết chúng ta. Thành tôi không chấp vào cái hình dáng của cái cách giảng kinh. Thành tôi không chấp vào cái tướng của cái sắc của cái cách giảng kinh. Hôm ngày trầm trồ khen ngợi thầy, không chấp vào tư sắc gì hết. Có người hiện bây giờ vẫn nêu ra vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề là mình phải cần chấp vào cái sắc mới có thể tu được. Tại vì nếu không mình không lo cái thân này thì làm sao mà mình tu được? Mà cái chấp trước về cái tình cảm, chấp trước về cái lý trí, thì tình cảm nó còn không cần chấp trước, còn cái lý trí cần thì phải chấp trước chứ, phải có một cái hình tướng nào, có một cái hình thức nào mình mới tu được chứ. Cái câu hỏi nói như vậy, mình có thể lo mình lo cái thân mình mà mình không bị chấp trước vào cái thân được không? Có thể được không? Mình có thể lo cái thân mình không đồng không chấp nó đúng không? Người xuất gia với nhau cần khó, làm khó dễ với nhau. Tưởng giải quyết xong giờ đem cái vấn đề khác ra mà nữa. Nhiều khi cô này cô quên là phía cô phe nào. Nói cho quý vị nghe, cái ý nghĩa của cái chấp sắc là như vậy nè. Cái chấp á, khi mình dùng nó thì chấp sắc á, là mình có cái ý nghĩa là nó có quá đáng. Cái vì nói mình nói mà bỏ một tí đồng hồ ra, nó quanh nó đuôi nó tới nó qua nó lại đều không quá một cái tư tưởng, cùng một tư tưởng với nhau là mình cần một cái nhu cầu để lo cho cái thân này, để mình dùng cái thân này. Nếu không có cái thân này sao mình sống được? Những cái vì chứ vì ở trong nhu cầu mà nó độc địa thì nó vì sao mà có thể cho tự cho phép cái cơ hội để mà tiếp tục tu được, đúng không? Cơ thể từ từ nó sẽ bể, nó sẽ hư, tại vì trong hoàn cảnh nó có hại cho cơ thể. Đó, cái này cái chấp trước á, ý nghĩa của chấp trước là mình quá lỗ. Mình đồng ý với nhau không? Hả? Mình tiếp tục mình nghiên cứu tiếp được không? Ngược lại, quý vị nghĩ cho coi, nếu như quý vị mà không lo đủ cho cái thân này á, đủ đầy đủ á, thì nếu mà bê bối cái thân này, cái đó là chấp trước về cái gì? Đó, chấp trước về cái ngu si. Đây là cái thân thể quý vị, mà quý vị không lo cho nó, ai lo cho nó bây giờ? Vợ quý vị hả? Quý vị phải tránh hai cái cực đoan. Một cái là quá lo cho nó, một cái là không lo đủ cho nó. Mình tu, đó là trùng đạo. Mới thoát nạn. Mình đừng nói, ông nói thêm, tôi nói. Thành Đức Phật đang nói về cái pháp ngủ ấm này, Phật nói là quý vị phải chú ý tới cái hai cái cực đoan, quá lỗ hoặc là quá thiếu. Quý vị đồng ý chỗ đó không? Cái đa số, đại đa số chúng ta thì cái cực đoan nào chúng ta phải chú trọng tới hả? Cái đa số chúng ta người thường đó là mình chấp trước quá lỗ. Thành nhắc quý vị nghe, Đức Phật dạy cái pháp này với nói là chúng ta đang chấp trước quá lô vào cái thân này. Trở về lại câu hỏi, cái người mà cầu trọc lóc cái đầu đó, như Mexico đó, họ chấp trước vào cái thân này là không? Ông thầy kia có cho phép người xuất gia mà để tóc dài vậy thôi. Cái trong giới luật á, là người xuất gia cái tóc không thể nào dài hơn. Có một thời gian đó cái ngày tiến hóa tóc ngày tiến hóa dài dễ sợ lắm, không có râu nữa. Thành thầy của quả ngân đó phạm giới, cái đó, hình chụp đàng hoàng mà tôi bịa chuyện đó nghe, thấy hình đàng hoàng nhưng mà tôi tưởng tượng đâu, đúng không? Tóc dài mà có râu xồm xoàm nữa, đó là phạm giới đó. Nói cậu Danny biết á, là tổ sư của cậu á, là phạm giới đó. Còn cái người xuất gia, pháp người xuất gia là sao? Họ cào cái tóc đi á, là họ mặc cái áo, khoác cái áo người xuất gia để chặt cái chấp trước vào cái hình tượng. Tại như vậy cái pháp đó giúp cho họ bớt chấp trước về cái sắc. Theo lý thuyết nha. Thầy quý vị biết không? Là ông này ông nói như vậy là theo lý thuyết tôi nói ông lầm rồi, ông nói những cái mà ông không biết, ông phải là người xuất gia, ông nói như là sai. Tại như vậy này, cái pháp á, người xuất gia là cứ khoảng hai tuần cạo đầu một lần để làm cái gì, để tự nhắc lấy đấy. Mỗi lần mà cạo đầu như vậy nó là cái tóc này nó không quan trọng đâu, không nên chấp trước về tóc, không cần chải chuốt nữa, chuyện nhất. Rồi xong rồi khoác cái áo người xuất gia này á, đời xưa Đức Phật là khoác cái áo dễ rách, lườm mấy cái vải rách mà trong cái thùng rác đó, khâu lại để thành cái áo người xuất gia, để nhắc cho họ biết là không cần chấp trước vào cái áo quần. Nên tôi mà thành thật nói ngày hôm nay chúng tôi mặc quần đẹp hơn tí, tại vì áo quần phải cần áo quần nó đẹp hơn tí để cho nó ấm, cơ thể nó ấm hơn, chứ không phải chấp trước vào cái thân này đâu, không tiếp vào cái áo đâu. Có ai đồng ý gì không? Có ai có thắc mắc gì nữa không? Ngày hôm nay những cái vị thắc mắc, cái vị nêu ra đó đã được giải quyết xong chưa? Về cái sắc, cái ngã đó. Nhắc là cái vị nghe, ngã đó nó rất chấp trước vào cái sắc. Quý vị có thể nào tránh được cái đó, nó rất chấp trước vào cái sắc. Nói cách khác, nếu quý vị còn chấp trước vào cái hình thức, cái hình tướng, cái bề ngoài, okay, bất cứ cái phương diện nào về hình tướng, bề ngoài, về cái sắc, thì cái đó là cái sự hiện diện của cái ngã của quý vị. Đồng ý là không? Thứ nhì là cái thọ. Okay. Cái thọ là cái cảm giác thích hoặc là không thích. Thông thường á, cái phản ứng chúng ta tự nhiên là thích cái cảm giác sung sướng, mà từ bỏ cảm giác khó chịu. Cái đó là một cái hình thức của ngã chúng ta nữa. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta ăn một cái bữa ăn trưa theo cái đồ ăn Nhật, người Nhật. Cái hương vị nữa, nó ngon, làm chúng ta thích thú. Cái đó là một cái hình thức, hình tướng của chấp trước vào cái thọ. Đừng có nhìn xuống. Có hai người ở đây ngày hôm nay mới không có chấp trước vào cái cảm giác thọ thôi, tại cảm giác thọ tốt này, tại vì thường thường họ không ăn trưa, chung trưa với chúng tôi. Nhưng còn phần lại chúng tôi, đa số chúng tôi là thích ăn đồ ăn ngon. Đối cá nhân tôi không có gì, có gì xấu xa về chuyện này hết. Là nói gì nói, thầy nhấn lại quý vị, nếu mà nấu đồ ăn ngon, thầy không bao giờ than phiền hết. Không cần biết quý vị nói gì nói, người ta nói gì, cái dư luận nói gì nói, thầy cũng cần biết. Nên tôi thành thật mà thú nhận là tôi thích ăn đồ ăn ngon. Chắc có mình tôi như vậy thôi. Cái ngã mình nó tự động với sợ lắm. Nó quen rồi. Cái gì mà thích thú, nó tìm cầu. Cái gì mà khó chịu, nó từ bỏ. Đấy. Nhất là khi mà mình khó chịu, nó lồ cái thú tính mình. Đó. Tôi cũng không chú trọng tới cái cảm giác tốt. Đó, tại vì mình quen rồi. Mình dò đò được. Người xuất gia chúng tôi là quen cái thói đó rồi. Là ăn đồ ăn ngon một cái. Ăn cái muỗng đầu tiên ăn ngon, thích dễ sợ lắm. Xong mình tự nhắc mình lại. Mình là người xuất gia. Mình không nên lộ cái thích của mình quá. Mình quen mới được. Cái mà khó chịu đó là cái mà ít người biết kiềm chế cái đó. Cái quan trọng Đức Phật nói trong cái pháp ngủ ấm này, pháp thọ này là chúng ta tự động tìm cái sướng mà từ bỏ cái khó chịu. Quý vị nghĩ cái này nó tự động dễ sợ lắm. Thích thích thú. Còn mà cái gì mà khó chịu là gạt bỏ đây. Nhất định không chấp nhận. Yeah. Nhờ sư cô nói rõ hơn cái cảm giác nào sư cô thích mà cô không tìm, không đòi thêm không? Cẩn thận tí. Quý vị nghĩ sao? Thầy phải cẩn thận suy nghĩ trước khi trả lời. Nếu mình có cảm giác tốt, là có phải là chấp trước ngay lập tức chưa? Chúng ta là người xác thịt, thì bỗng nhiên có cái sướng, có cái khó chịu, có đó tự động. Mà sao nói là nếu cái cảm giác mà sung sướng là cái một cái chấp trước, nó không, chưa chắc. Nó không phải là cái chấp trước. Tại mình có cái cảm giác mà. Quý vị nghe không? Nếu bị đánh á, đau á, không ai thích cái đau đó là chuyện tự nhiên. Ăn miếng cơm ngon á, ăn miếng ăn ngon á, mình thích cái ngon, thấy cái ngon đó là nó tự nhiên. Tại mình là người có cảm giác. Để cái đòi cái ngon, cái từ bỏ cái khó chịu, cái đó mới là chấp trước. Ai thắc mắc gì khác không? Thì chú ý tới cái cảm giác khó chịu. Tôi xin nhắc quý vị, cái người, đa số người quý vị, khi phải để chú ý tới cái cảm giác mà khó chịu. Tại vì phần lớn quý vị đi làm việc từ 8 giờ tới 10 giờ một ngày, quý vị không thích, khó chịu lắm. Quý vị từ bỏ. Tại quý vị, những cái người mà đi làm việc một ngày mà khó chịu tới làm công ăn việc làm mà không thích đó, khó chịu. Thì cái đó là một cái sự hiện diện của ngã mình, càng ngày nó càng mạnh. Bao bộc lộ ra thành người xuất gia. Quý vị những người mình đi làm việc mà không thích việc làm công ăn việc làm mình, nó cuộc sống nó khó chịu lắm. Cái mình khó mà nói lắm, tại vì nếu mà không có công ăn việc làm á, thì nhiều khi mình không có tiền nó còn tệ hơn nữa. Mình còn khó chịu hơn nhiều nữa. Thế thành có cái sự trung dung ở đó, mình có cái sự phải có cái sự uyển chuyển ở đó. Nhưng điều khá ý tôi nói đây là phải chú chú ý tới cái ngã của mình. Ngã mà khi mà tới mà công việc mà khó chịu như vậy, ngã nó càng ngày nó càng cầu có, nó càng khó chịu như sợ. Ngược lại vì mình làm chủ, mình làm ra nhiều tiền thì mình cũng có một cái bệnh khác là càng ngày mình càng ngạo mạn, càng tự cao tự tôn. Mình cẩn thận thành cái ngã nó tức cười đó, hoặc là nó khó chịu, nó cau có, hoặc là đi ngược lại cái thế ngược kia là mình tự tôn. Tại sao quý vị có cảm giác? Có ai biết không? Này, cái bí mật của vũ trụ này, tại sao có cái cảm thọ, tại sao có cái cảm giác, làm tại sao mình có cái cảm thọ? Có ai biết tại sao? Có người nói là đây là một cái thực tế của cuộc đời mình. Nó đâu có được, nó có chấp nhận gì được, phải có nguyên nhân ấy. Tại sao mình có cái cảm giác? Cũng nói giờ họ tự hỏi tại sao mình có cảm thọ hả? Cái vị chấp nhận mình có cái cảm thọ này sướng mà cảm thọ khó chịu thôi hả? Đây là cái nghiệp của mình, là giác quan của mình. Cái gì ha? Thức, tập khí, chấp trước. Quý vị có cái cảm thọ, cái cảm giác là tại vì quý vị suy nghĩ. Quý vị, hả? Ông nào không đồng ý? Tôi sai. Ông da trắng, ông nói ông có lý, là tôi diễn đạt ý kiến nó sai. Tại vì quý vị có cái thọ, tại vì có cái thức. Cái thức á, là nó nhận từ cái ngoại cảnh nó đi vào. Ngoại cảnh nó qua cái thức nó mới vào được cái ngã chúng ta. Ngã nó cần cái thức nó mới có cái tạo cái cảm thọ. Thành ra quý vị đúng, có người nói là cái thức, có người nói là cái lục căn. Cái đó đều đúng hết. Tức là hồi nãy thầy nói là thầy nói sai, thầy nói là 11 8 cái thức thôi. Thì ra 8 cái thức tất cả là nó tạo ra cái cảm giác. Cái kinh Lăng Nghiêm, ông này ông hỏi ở trong kinh có phần nói là cái sau khi mình chết á, cái cõi mình đi tới nó có liên quan tới cái tình cảm với là cái suy luận của mình. Tôi không biết, tôi không nhớ cái chữ suy luận là cái chữ tiếng Anh, tôi đọc chúng tôi đều đọc tiếng Anh ra đó, tại vì kinh Lăng Nghiêm ngài tiếng hóa dạng với tiếng Anh nó rất là hay. Tại ngài dùng cái chữ, họ dịch ra họ dùng cái chữ suy luận, dùng cái chữ suy nghĩ, dùng cái mà tôi không hiểu cái nguyên gốc về tiếng Hoa là tiếng gì. Tôi muốn kiếm cái chữ ra tôi mới dám trả lời. Tôi là nói nuôi nó tới nó nhiều được, khi mà đụng tới mà kinh á, chữ kinh là tôi không dám xuyên tạc. Cái lời của Phật nói không thể nào đổi được. Rồi xin phép cần thì giờ tôi nghiên cứu, tôi đọc cái phần đó, cái chữ đó lại. Thành cái kinh Lăng Nghiêm á, ngài Tiên Hóa Giảng là một cái tuyệt vời, cái tác phẩm tuyệt vời. Mà khi mà đệ tử của ngài mà biên xuống, soạn xuống thì họ soạn cái chữ Anh á, cái bản Anh á nó đầy đủ, rất là đầy đủ. Cái bản Tàu họ chặt nhiều quá, họ chặt quá nhiều đây, thành nó mất nhiều lắm. Thành lúc tôi đọc tiếng Anh á, tôi chú trọng tiếng Anh hơn. Cái thứ ba, cái ngũ âm thứ ba là cái tưởng tức là cái suy nghĩ của cái gì đó. Cái gì suy nghĩ liên miên, cái đó là một cái hình thức của ngã của chúng ta. Cái gì vào cái đăng điền là ngừng là ngay lập tức. Ngừng được cái sao không ngừng được? Cái lúc mà quý vị mà ngừng suy nghĩ đó là cái ngã nó ngừng lại ngay lập tức. Ông hỏi là cái sao mà thầy mô tả được cái tư tưởng là sao? Tôi nói ông biết ông suy nghĩ hả? Nói, tôi biết chứ. Nếu ông biết suy nghĩ thì cái đó là cái tư tưởng. Vậy chứ ông, thầy có thể giảng rõ ràng tư tưởng nó sao? Nó từ đầu bước nào, nó bắt đầu lúc nào, nó kết thúc lúc nào? Tôi nói cái đó là ông tự biết đấy, chứ không phải để mô tả ra. Đâu phải ghi gì mô tả gì hết cho quý vị đâu. Nó cần nó coi vậy, nó tẹt lẹt rồi hết. mấy cái dân trí thức vậy, tôi chạy thêm tí xíu, ngồi suy nghĩ làm sao mà tôi làm sao mà tôi làm cái này. Càng biết càng đi lạc đường. Để cái tụ trí thức như vậy đó, đó nó được thầy dạy cái nói thầy tự quý vị có biết không, dân thiền nó không biết cái chuyện này nữa. Tôi chọc rồi, nó dân thiền biết chuyện này. Dân thiền cái tư tưởng đầu tiên đó, là nó không có tự chủ được, ít có tự chủ. Cái tư tưởng thứ nhì mới bắt đầu có tự chủ. Nó ngồi suy nghĩ làm sao mà tôi tự chủ cái tư tưởng thứ nhì bây giờ. Thay vì nó có hai tư tưởng, nó có ba tư tưởng tất cả với nhau. Ngu một lũ, không biết cái gì. Càng biết nó càng đi lạc đường, mà cứ đòi biết. Họ chửi, nó sợ, nó nhắm hỏi làm sao, bây giờ biết rồi làm gì bây giờ. Không hỏi, không trả lời. Tôi chửi, muốn chửi cách nào tôi chửi cũng được hết. Chà là dốt. Nói cái gì nghe, cái người đó mà bị mê muội á, rất hãnh diện là biết suy nghĩ. Cái người bị mê muội thích suy nghĩ. Cái gì nghe không? À, tu hành như vậy, cứ tưởng tu hành. Có nhiều người tới chùa tôi nói vắng tắt chứ cái gì nghe. À, tôi kêu người tên nói với tôi rằng, thưa thầy, con tới chùa, con tu với thầy, tại sao mà cái chuyện xấu nó vẫn xảy ra cho con vậy? Con tưởng tu rồi mà cái chuyện tốt nó xảy ra không? Rồi tu, cái việc người tu gì hết. Cái người ta, cái chuyện người ta làm là chuyện người ta làm. Có nghĩa rằng người ta cắn mình là có quyền cắn. Người ta muốn nói xấu mình là cái chuyện nó xấu. Ta phỉ báng mình là cái quyền lợi quyền của người ta. Mình không có làm gì được hết á. Cái đó là cái nghiệp của mình. Mình có quyền tự chủ được đó, là cái phản ứng của chúng ta khi mà người ta chửi mình, khi mà người ta hành hạ mình, khi người ta hại mình. Mình chỉ có quyền kiềm chế được cái phản ứng của chúng mình thôi. Còn người ta làm chuyện người ta làm, mình hoàn toàn có tự chủ đó. Đừng có đòi tự chủ cái hành động người ta. Con chó nó sẽ cắn, con chó nó sẽ sủa, mình cản nó không được. Cản làm cái gì? Đó là tu đó. Tu đó có nghĩa là tu để cái vị bỗng nhiên mấy cái chuyện mà cái nghiệp thì nó biến mất. Không bao giờ có chuyện xấu nó xảy ra cái vị đâu. Không có đâu. Cái chuyện xấu nó xảy ra cái vị để cái vị tập kiềm chế là mình, cái phản ứng của mình với cái chuyện xấu. Không có buồn, không có giận, không có than phiền, không có bỏ cuộc, không có trả đũa. Cái đó là tu. Còn nếu tu mà chuyện xảy ra, tu mà toàn chuyện tốt đẹp nó xảy ra cái gì không, cái gì đâu cần tu làm cái gì nữa. Đâu có gọi là tu đâu. Tu có đòi chuyện tốt không à. Tu là mình, cái chuyện mình cầu chuyện tốt nó xảy, xấu nó xảy ra để mình tập phản ứng. Cái gì đừng có tưởng tu là để không có chuyện xấu nó xảy ra. Không có đâu. Cái gì mở mắt ra là chuyện xấu, toàn thấy toàn chuyện xấu không à. Thấy toàn là vấn đề không à. Thở ra thấy là vấn đề rồi. Thở toàn chất độc không khí không. Cái thứ tư, cái ấm thứ tư là cái hành. Chà, như lúc cái vị mơ đó, cái hành này nó không có ngừng lại, nó vẫn tiếp tục. Lúc cái vị ngủ đó, cái hành nó vẫn tiếp tục như vậy. Cái hành này là cái mà quý vị không cần điều khiển cái tư tưởng. Chà, như cái vị đâu cần điều khiển tư tưởng là cái thở. Cái tư tưởng đâu, cái gì đâu cần điều khiển cái nhập cái tim nó đọc với cái tư tưởng đâu. Có là cái hành của quý vị. Và cuối cùng là cái thức là cái mà cái phần mà sâu nhất trong cái ngã. Cái thức là cái phần mà sâu kín nhất của cái ngã chúng ta. Nó có cái tiềm thức, nó biết. Cái đó là ngã chúng ta luôn. Có ai có thắc mắc gì về cái ngủ ấm không? Ông nói, ông này ông nói tôi cũng đính, ông hỏi câu hỏi này tôi phải đính chính lại. Thầy phải đính chính lại. Cái thức này là cái mạt na thức, cái a la giả thức. Cái a la giả thức này là đối với người mà người phàm phu á, thì gọi là thức, còn đối với người mà thánh nhân á, thì người ta gọi là trí huệ, cùng một thứ. Cái thức nó chuyển thành trí huệ, nó khác nhau chừng đó thôi. Cái thức á, là nó làm cái người phàm phu nó bị mê muội, trí huệ là người thánh nhân không bị mê muội, cái phần đó nó không còn làm họ mê muội, thành nó gọi là trí huệ. Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Cái ý muốn là cái gì? Ý muốn chỉ là cái lục thức thôi. Cái muốn là cái lục thức. Mình ngừng lại ngày hôm nay. Tuần sau mình sẽ tiếp tục. Chúng ta hồi hướng công đức. Mời sư cô lên. Cô về.